Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Khánh Linh xin kính chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan một số tin chính sau. Victoria ghi nhận 8 ca nhiễm mới coronavirus và 3 trường hợp tử vong. Tổng thống Mỹ Donald Trump có triệu chứng nhẹ, nhập viện như là một biện pháp đề phòng. Và Việt Nam, Anh Quốc đàm phán hàng hải, ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược. Sau đây là bản tin chi tiết. Tiểu bang Victoria ngày hôm nay ghi nhận 8 ca nhiễm mới coronavirus và 3 trường hợp đã tử vong vì virus này. Như vậy, số ca trung bình mỗi ngày trong 14 ngày tại Melbourne thành thị đã giảm xuống con số 12, trong khi con số đó ở khu vực nông thôn Victoria hiện là 0.2. Tổng số ca nhiễm không rõ nguồn gốc trong 2 tuần là 11 ca. Melbourne được lên kế hoạch chuyển sang bước 3 của gỡ bỏ phong tỏa vào trước ngày 19 tháng 10, nếu như đạt được hai mục tiêu, bao gồm số ca nhiễm mới trung bình trong 14 ngày ở dưới số 5 và tổng số ca bệnh bí ẩn trong 2 tuần cũng ở dưới 5 trường hợp. Cũng tại Victoria, một điểm bùng phát coronavirus có liên hệ với trung tâm mua sắm Chadstone đã tăng thêm 4 ca nhiễm mới trong ngày hôm nay. Hiện có tất cả 15 ca bệnh có mối liên hệ với điểm nóng này, trong đó 13 ca có liên quan đến một tiệm bán thịt, gồm 5 nhân viên, 2 khách hàng và 6 thành viên gia đình của những người nhiễm bệnh. 2 ca khác có liên hệ đến tiệm cà phê Jasper Coffee ở cùng trung tâm mua sắm. Trưởng ban y tế tiểu bang Brett Sutton nói rằng ông hy vọng việc số lượng ca bệnh liên quan đến địa điểm này gia tăng sẽ khiến thúc đẩy bất cứ ai có triệu chứng ở trong khu vực này đi làm xét nghiệm. Còn ở New South Wales, tiểu bang này đã đi qua 8 ngày không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới nào trong cộng đồng. Đã có 10.334 xét nghiệm được ghi nhận trong 24 giờ, tính đến thời điểm 8 giờ tối thứ Sáu, và chỉ mang về một kết quả dương tính duy nhất từ một người trở về đang được kiểm dịch tại khách sạn. Tuy nhiên, giới chức y tế tiểu bang hiện vẫn đang cố gắng truy vết những người đi cùng chuyến bay tới Sydney cùng với một người Victoria nhiễm bệnh. Hành khách đi trên chuyến bay của Jetstar số hiệu JQ510 rời Melbourne lúc 11 giờ sáng chủ nhật tuần trước. Người này xét nghiệm dương tính với virus trong ngày thứ hai tại khách sạn. Bộ Y tế New South Wales nói rằng không có rủi ro cho cộng đồng và hầu hết hành khách và nhân viên chuyến bay đang được kiểm dịch trong khách sạn. Queensland không ghi nhận ca nhiễm mới COVID-19 nào trong ngày hôm nay. Tổng số ca dương tính còn tồn tại trên tiểu bang hiện chỉ còn 6 ca. Theo sau, dấu vết của COVID-19 được phát hiện trong một số khu nước thải tại Rockhampton. Phó Thủ hiến Stephen Miles nói rằng việc xét nghiệm sẽ được tăng cường trong khu vực này. Ở North Rockhampton, bệnh viện, trung tâm và dịch vụ y tế đã kéo dài giờ hoạt động thêm một số giờ trong những ngày tới, và họ chỉ muốn tăng tỷ lệ xét nghiệm trong những ngày tới đây để xem chúng ta có thể truy đến cùng việc này không. Trong khi đó, người dân Queensland đang tận hưởng những sự tự do mới. Việc dỡ bỏ hạn chế tại tiểu bang đồng nghĩa với việc khách hàng tại các địa điểm dịch vụ có thể đứng thay vì chỉ được phân bổ chỗ ngồi như trước đây. Ông Miles nói trong một bản thông báo khẳng định chính phủ tiểu bang đã xử lý virus một cách rất hiệu quả. Chính phủ liên bang đã mở rộng chương trình cho vay người mua nhà lần đầu nhằm cung cấp thêm hỗ trợ để thúc đẩy ngành xây dựng nhà ở tại Úc. Chương trình này sẽ cho phép thêm 10.000 người mua nhà lần đầu được vay tiền để mua nhà mới xây với khoản tiền đặt cọc 5%. Kế hoạch này sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 6 tháng 10 tới đây cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Dưới chương trình này, các khoản đặt cọc để vay có thể được dùng cùng với chương trình Home Builder, cung cấp lên tới 25.000 đô la cho những người xây dựng nhà mới và những người nâng cấp nhà một cách đáng kể. Tổng trưởng nhà ở Michael Suka nói rằng chính sách mới này có hai mục đích.
Yes, of course, to continue the great work of the first home loan deposit scheme in helping Australians get into their first home.
Tất nhiên là để tiếp tục hiệu quả tuyệt vời của chương trình hỗ trợ người mua nhà lần đầu, nhưng quan trọng là để khuyến khích nhiều người mua thêm nhà mới, để hỗ trợ ngành xây dựng nhà ở, ngành mà tạo việc làm cho rất nhiều người Úc. Tuy nhiên, dân biểu lao động đối lập Jason Clare nói rằng chính phủ Morrison cần phải đưa ra những thay đổi lớn hơn thì kế hoạch này mới thực sự có hiệu quả. Chính phủ đặt ra một số lượng tối đa những người mua nhà lần đầu mà họ sẵn sàng giúp đỡ. Nó có nghĩa là đó là việc ăn may xổ số để bạn có nhận được sự giúp đỡ từ chương trình này hay không. Chính phủ nên đơn giản là hãy loại bỏ con số tối đa mà họ đã đặt ra. Thủ hiến New South Wales Gladys Berejiklian đã đạt được một thỏa thuận với các chính trị gia đảng quốc gia về chính sách bảo vệ koala của tiểu bang. Bà Berejiklian cho hay bà đã đạt được một kết quả cân bằng đối với chính sách này, điều mà trước đó đã khiến xảy ra mâu thuẫn trong chính phủ liên đảng tự do quốc gia New South Wales. Thỏa thuận được thống nhất sẽ bảo đảm rằng koala được bảo vệ trong khi không gây ảnh hưởng ngược lại đối với nông dân. Chính sách hoạch định môi trường tiểu bang, hay còn gọi là bảo vệ môi trường sinh thái koala, sẽ được trình lên nội các vào thứ ba tuần sau, mùng 6 tháng 10. Liên quan đến vấn đề sức khỏe tâm thần, người dân Úc giờ đây sẽ được tiếp cận với dịch vụ sức khỏe tâm thần từ những người nói cùng ngôn ngữ hoặc chung văn hóa và tín ngưỡng trong một sáng kiến mới được đưa ra. Theo đó, những người tìm kiếm sự hỗ trợ sẽ có thể truy cập một danh bạ các chuyên gia sức khỏe tâm thần trên giao diện trực tuyến HotChat, ban hành ngày hôm nay thứ Bảy mùng 3 tháng 10. Dịch vụ này kết nối người dân có nguồn gốc đa ngôn ngữ, đa văn hóa với những chuyên gia có các mối liên hệ nhất định. Người bệnh cũng có thể đăng ký tư vấn qua điện thoại. Bác sĩ tâm lý và ủy viên tại Ủy ban Đa văn hóa Victoria, tiến sĩ Judy Tang nói rằng, hệ thống tư vấn hiện tại có thể tạo ra rào cản, khiến người dân ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. Đáng tiếc là đôi khi các chuyên gia về sức khỏe tâm thần có những giả định riêng của họ và nó có thể không đúng khi mà nó liên quan đến vấn đề văn hóa hay tín ngưỡng. Khi họ mắc phải sai lầm lớn, trong một số trường hợp đó là lúc mà một người mất động lực để tiếp tục tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần, và đó là điều mà chúng tôi không hề muốn. Lực lượng cứu hỏa ở Tasmania hiện đang theo dõi một đám cháy tại một thị trấn ven biển nằm trên duyên hải phía đông của tiểu bang. Việc đốt rừng có chủ định ở ngoại ô St. Helens, cách Launceston 2 giờ đồng hồ lái xe về phía đông, đã vượt ra khỏi các đường ranh giới và lính cứu hỏa đang tìm cách để đưa nó về vòng kiểm soát. Cảnh báo khẩn cấp hiện đã được đưa xuống mức quan sát và hành động thận trọng. Dịch vụ cứu hỏa Tasmania cảnh báo các ngôi nhà có nguy cơ bị than hồng rơi xuống và khói và tàn tro sẽ gây khó thở và che tầm nhìn. Một trung tâm sơ tán đã được dựng lên tại khuôn viên câu lạc bộ bóng đá St. Helens. Chuyển sang tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được đưa tới một bệnh viện quân đội ở ngay ngoài Washington, nơi mà ông sẽ dành những ngày sắp tới điều trị coronavirus. Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho hay, tuân theo đề xuất của bác sĩ và các chuyên gia y tế, vị Tổng thống sẽ làm việc từ văn phòng Tổng thống tại Trung tâm Y tế quân đội Walter Reed trong những ngày tới. Đưa ra lời bình luận trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi xét nghiệm dương tính với virus hôm thứ Năm, ông Trump cho biết ông nghĩ ông đang rất ổn và nói rằng tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì những sự ủng hộ tuyệt vời. Trước đó, Nhà Trắng cho hay ông có một số triệu chứng nhẹ của coronavirus và Tổng thống Trump đã nhận một liều thuốc kháng sinh. Hiện loại thuốc này đang trong quá trình thử nghiệm. Và tiếp theo là phần tin về Việt Nam. Theo tin từ đài VOA tiếng Việt, Việt Nam và Anh Quốc đã ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Vương quốc Anh, định hướng phát triển trong 10 năm tới. Tuyên bố được đưa ra sau hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Dominic Raab tại Hà Nội. Ông Raab thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày, 29 và 30 tháng 9, nhân dịp hai quốc gia kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Việt Nam và Anh tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định an ninh an toàn, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp trong hòa bình, không đe dọa dùng vũ lực, tôn trọng ngoại giao và các quy trình pháp lý dựa trên luật pháp quốc tế. Hai bên đồng thời bày tỏ quan ngại về những diễn biến trên Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phi quân sự hóa và kiềm chế vũ lực khi tiến hành các hoạt động trên biển. Về hợp tác song phương, Việt Nam và Anh quyết tâm sớm hoàn tất Hiệp định Thương mại Tự do sau khi Anh rời Liên minh châu Âu vào tháng 1 năm ngoái. Theo VN Express, thương mại song phương Việt-Anh trong giai đoạn 2010-2018 tăng trung bình 17,8% mỗi năm. Truyền thông trong nước loan tin, từ ngày 15 tháng 11 tới đây, nhà nước Việt Nam sẽ có cơ chế phạt nặng đối với cá nhân có lời nói, hành vi xúc phạm người sinh con một bề. Theo đó, Điều 101 Nghị định 117 quy định cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200 đến 500 ngàn đồng đối với một trong các hành vi không cung cấp phương tiện tránh thai miễn phí cho người thuộc diện được cấp theo quy định của pháp luật, có lời nói hoặc hành động xúc phạm danh dự, nhân phẩm người sử dụng biện pháp tránh thai hay người sinh con một bề. Quy định này đã tăng nặng hơn so với quy định hiện hành là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng. Nghị định 117 cũng nêu mức phạt tiền 3 đến 5 triệu đồng đối với hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính. Tiếp theo là dự báo thời tiết cho ngày mai Chủ nhật mùng 4 tháng 10. Perth có mây rải rác 7 đến 21 độ, Adelaide trời mưa 15-19, Melbourne mưa vào chiều tối gió giảm dần 17 đến 27 độ, Hobart có mưa trong ngày 11-15, Canberra trời nắng đẹp 9-26, Wollongong, Sydney và Newcastle trời nắng, Wollongong 15-26, Sydney 14-27, Newcastle 11-30. Brisbane có mây rải rác 17-27, Cairns có thể có mưa rào 22-29 và Darwin hầu như nắng ráo cả ngày 24-34 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu với một số tin chính. Victoria ghi nhận 8 ca nhiễm mới coronavirus và 3 trường hợp tử vong. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có triệu chứng nhẹ, nhập viện như là một biện pháp đề phòng. Và Việt Nam và Anh Quốc đàm phán hàng hải, ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.